Thơ Roma là thơ mà sứ đồ Phaolô viết để trình bày tất cả những giáo lý của sự cứu rỗi chúng ta. Ông Matthalete là người đã cải chánh hội thánh, dẫn hội thánh trở về. Ông nói rằng nếu chúng ta mất hết quyển kinh thánh mà còn thơ Roma thì chúng ta cũng có thể hiểu được sự cứu rỗi. Thành chúng ta có biết là cái thơ Roma rất quan trọng ở trong đó. Phaolô là một người đã học hành rất là ở trong Do Thái giáo. Và khi ông tin Chúa rồi thì Chúa đã dùng cái đầu óc của ông để mà suy nghĩ và viết ra cho chúng ta những cái giáo lý rất là sâu nhiệm và căn bản của đức tin của chúng ta. Từ đoạn 1 cho đến đoạn 9, ông đi từng tí một từng tình trạng con người trong tội lỗi trong và Chúa, những điều Chúa đã làm cho sự cứu rỗi, thực hiện sự cứu rỗi đó và dẫn chúng ta đến chỗ chúng ta yên nghỉ trong Chúa. Rồi từ đoạn 12 thì chúng ta thường hay giảng bài hãy gì đó, tôi khuyên anh em bởi sự thân nhóm là dâng thân thể mình làm quỷ lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Khúc đó như là ông áp dụng giáo lý đó vào trong đời sống thuộc linh của đời sống tín đồ. Và từ đoạn 12 cho đến 13, đoạn 15 của chúng ta đây là một phần của lời áp dụng đó. Và đoạn 16 thì ông ta sẽ chào thăm, sẽ nói về tất cả những người bạn ở tại La Mã, ông tôi biết con chức vụ. Tại đó ở đây từ câu 7 đến câu thứ 13 thì chúng ta nói đến cái phần rất là thực tiễn của đời sống của chúng ta. Biết rằng đế quốc La Mã đế quốc lớn lắm, thành lập sau đế quốc Hy Lạp. Và người La Mã rất là từ một cái bộ lạc nhỏ trở thành một cường quốc, chinh phục tất cả các nước khác và thiết lập một cái đế quốc vững chãi. Họ rất giỏi về luật pháp. Luật của chúng ta bây giờ vẫn còn dựa trên luật của La Mã. Tất cả những công trình kiến thiết, họ là những con người là rất là giỏi về việc kiến thiết. Còn cái hệ thống đường xá của họ dẫn đi từ khắp nơi trở về kinh đô La Mã bây giờ vẫn còn dùng được như thường. Thành ra tất cả những cái công trình của người La Mã, họ là những người thực tế và những người hết sức là mạnh và thực có chính sách cai trị hết sức là giỏi. Cho nên ở trong cái thế đế quốc La Mã, đa số là người nô lệ, 4/5 những người của đế quốc La Mã là nô lệ, chỉ có 1/5 là người tự do. Người nô lệ là vì cớ mình nghèo khó cho nên mình để trả nợ mình trở thành nô lệ, hay là vì cớ hoàn cảnh nào trong đời sống đó chứ người ta bắt mình. Rồi một số nữa là những người chiến đấu, những đế quốc, những nước khác đánh chống lại La Mã và bị bắt, là những tướng lãnh, là những người nhà chính trị rất là lỗi lạc, nhưng mà khi bị bắt trở thành nô lệ. Thành ra trong người nô lệ có những người rất giỏi nhưng mà cũng có tất cả mọi thứ, nhưng mà có sự phân biệt rõ rệt giữa người nô lệ và những người gia cấp cao, những người gia cấp thấp, những người có tiền và những không có tiền, đàn ông đàn bà. Và chúng ta biết rằng tất cả những người đó bây giờ ở tại thành phố La Mã, trung tâm của thành phố La Mã, tại quân đô đó, thì có một số người tin Chúa và đa số họ là những người nô lệ. Cho nên ở trong số họ cũng có một số người giỏi cao cả, nhưng mà đa số là những người rất bình thường nô lệ. Cho nên Phaolô viết thơ vì cớ ở trong đế quốc La Mã sự đối xử với nhau, sự kỳ thị quá nặng nề đi. Cho nên ông ta nói khi anh em bước vào đó thì bên ngoài cửa đó là đế quốc La Mã, bên trong cửa của căn nhà nhỏ và hẹp này chúng ta họp lại, nhân dân Chúa họp lại, thì nó là nước của Đức Chúa Trời. Ở trong nước Đức Chúa Trời thì chúng ta được đứng với nhau ở trong tình yêu lớn của Chúa, là con cái của Chúa. Thành ra những sự khác biệt, những sự đối xử bên ngoài đó sẽ chấm dứt ở bên ngoài. Mà không những chấm dứt khi bước vào trong hội thánh, nhưng mà từ trong hội thánh này bước ra khỏi ngày mai, khi tôi ra chiều trưa nay tôi ra khỏi nhà này và tôi đi về trong trường học của tôi đi về trong sở làm tôi, thì tôi mang theo tất cả những điều gì Đức Chúa Trời làm cho tôi, nhắc cho tôi ở trong nước của Đức Chúa Trời. Vì tôi sống ở ngoài kia, người ta không nhận đến nước Chúa Trời, nhưng mà tôi biết là nước Chúa Trời ở đó và đang thực hiện và sẽ thực hiện trong tương lai nữa. Thành ra chúng ta sống ở trong của cái viễn tượng, hay là trong thực tế, hay là trong kinh nghiệm của được cứu chuộc. Cho nên sứ đồ Phaolô ở trong hội thánh của La Mã có nhiều vấn đề rắc rối. Sứ đồ Phaolô giải quyết những vấn đề rắc rối này bằng cách dẫn tín đồ trở lại với giáo lý của lời Chúa. Và trong giáo lý lời Chúa thì ông nói là bây giờ trong sự kỳ thị mà không tiếp nhận lẫn nhau, xua đuổi lẫn nhau đó, thì tôi muốn nói anh chị em rằng chúng ta có một cái căn bản khác. Canaan chưa mà trở thành tín đồ của Chúa, chúng ta là con của cùng một cha. Sự khác biệt của chúng ta về tuổi tác, về đàn ông đàn bà, về học vấn hay là về bất cứ cái gì khác thì nó không còn là cái vấn đề phân rẽ chúng ta nữa. Chúng ta là một ở trong Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô ơi, vì thế cho nên anh em ở trong đời sống anh chị em phải bày tỏ ra, Đức Chúa Trời phải bày tỏ ra một cái nếp sống rõ ràng, một cái giá trị rõ ràng của người được chuộc. Sứ đồ Phaolô nói bây giờ ông nói một cái rất đơn sơ ở trong, tôi muốn dùng ba cái câu nhỏ nhỏ để chúng ta suy nghĩ sáng nay. Chúng ta suy nghĩ đến vấn đề nếp sống hy vọng. Chỉ một hành động hay là một cái gì nhỏ nhưng mà nó gồm tóm trọn cả của mình. Với một nó tiếp tục từng ngày một mà đi qua suốt cuộc đời của mình. Thành ra tôi dùng những nếp sống. Nhiều khi chúng ta hy vọng, có những ngày chúng ta không có hy vọng, chúng ta tuyệt vọng. Thành ra chúng ta thấy hy vọng như cái gì lâu lâu nó lóe sáng một tí rồi nó đi mất. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến một nếp sống từng ngày một suốt cả cuộc đời xây dựng trên hy vọng. Và trong khúc Kinh Thánh này dạy chúng ta cái cách để mà Chúa dẫn các môn con tín đồ của Chúa đi vào trong cái nếp sống vững chãi này của sự hy vọng. Thành ra trước nhất là gì? Chúa chấp nhận chúng ta. Chúa chấp nhận chúng ta. Chúa chấp nhận chúng ta. B, Chúa dẫn đường cho chúng ta. Chúa chấp nhận chúng ta là trong câu 7, từ câu 8 cho đến câu 12 là 6 câu đó, thì Chúa dẫn đường cho chúng ta. Và câu 13, tức là Đức Chúa Trời cho chúng ta đầy hy vọng. Như vậy Chúa chấp nhận chúng ta là con xong câu 7, câu 8 đến câu 12, 6 câu đó Chúa dẫn đường cho chúng ta. Và câu 13, câu chót đó mà chúng ta muốn suy nghĩ là Đức Chúa Trời cho chúng ta đầy hy vọng. Anh em sẽ để ý thì câu thứ nhất, câu thứ 7 là Đấng Christ chấp nhận chúng ta. Chủ từ là Đấng Christ, Đức Chúa Giêsu Christ chấp nhận chúng ta. Mà cái động từ ở đó là động từ quá khứ, là cái việc Chúa chấp nhận chúng ta đã xảy ra rồi, trong quá khứ. Là một sự kiện đã xảy ra cho chúng ta trong quá khứ rồi. Chúa Giêsu Christ chấp nhận mỗi chúng ta và tất cả chúng ta. Đây là một sự kiện của sự cứu rỗi đã xảy ra cho chúng ta rồi. Thứ hai, đó là một sự kiện mà mỗi chúng ta kinh nghiệm, còn không chúng ta không phải là tín đồ. Chúa chấp nhận chúng ta cho nên chúng ta là tín đồ. Sự kiện đã xảy đến cho chúng ta, mỗi chúng ta bắt đầu của cuộc đời đức tin. Sự kiện con chúng ta không thể nào quên khi chúng ta gặp Chúa. Rồi bây giờ câu B đó, từ câu 8 đến câu 12 đó, thì nói đến tiến trình. Ở đó cũng là chủ từ, cũng là Đức Chúa Jesus Christ nữa, Đấng Christ đã làm chức vụ mình. Tức là Đấng Christ đã sống để bày tỏ, chỉ trong con đường tuần tự từng ngày một cách chúng ta sống. Thì nên trong 4 câu đó, 6 câu đó sẽ chỉ chúng ta những cái bước nhỏ mà một áp dụng cho đời sống của chúng ta từng ngày một, để cách để chúng ta vuông trồng đời sống chúng ta đi đến trên cái con đường dẫn đến hy vọng. Và cuối cùng câu thứ 13 đó là Chúa, Đức Chúa Trời. Bây giờ cái gì? Chủ từ là Đức Chúa Trời. Hai cái câu trên là Đấng Christ. Thì câu thứ 13 chủ từ là Đức Chúa Trời, không phải là Đấng Christ nữa mà Đức Chúa Trời. Thì hai câu này ở trong không phải ở trong subjunctive, tức là chúng ta đứng trong hiện tại, cái điều này chưa xảy ra chúng ta và ước mong điều này sẽ xảy ra chúng ta, lời cầu nguyện cho chúng ta từ Đức Chúa Trời đầy dẫy của hy vọng đổ đầy chúng ta. Thì như vậy câu thứ ba đó, câu thứ 13 đó, phần 3 đó là những điều chưa xảy ra nằm trong lời cầu xin. Hai cái kia trong cái A, B đó là những điều đã xảy ra. Cái thứ A là cái đã xảy ra mang chúng ta cánh cửa dẫn chúng ta vào đức tin. Câu B đó là con đường Chúa dẫn chúng ta để chúng ta học hỏi để trở thành con người đó. Và khi chúng ta đến cái chỗ đó thì Chúa sẽ, cái điểm thứ ba sẽ trong hiện tại chúng ta mà nhìn người ta thì Chúa sẽ đổ đầy cho chúng ta. Đó là cái cách của khúc Kinh Thánh này. Sứ đồ Phaolô chỉ cho chúng ta như vậy. Thì sứ đồ nhìn vào hội thánh thấy anh em do dự với nhau, cũng sợ với nhau. Thành ra khi nhóm họp cũng mang vào một số điều của bên ngoài. Sứ đồ Phaolô nói anh em không được. Điểm đầu tiên mà chúng ta bước vào trong Chúa thì chúng ta phải hiểu điều này. Điểm cái trận động đất lớn thuộc linh trên đời sống anh em là khi Đức Chúa Christ chấp nhận anh em và chúng ta. Ông dùng chữ chúng ta. ở trong bản tiếng Việt anh em, nhưng mà trong bản Hy Lạp có thể là chúng ta. Chúa tiếp nhận chúng ta tất cả, không có lý do nào chúng ta họp đây, chúng ta phải hội đoàn. Chúng ta không phải là những một cơ sở nào, một tổ chức nào, lấy danh nghĩa nào. Chúng ta ngồi đây, thật ra không có ai tính ngồi đây. Nhưng mà Chúa cứu mỗi chúng ta, Chúa mang chúng ta vào đây. Cái lý do mà chúng ta ngồi đây mỗi người là vì cớ Chúa cứu chúng ta. Chúng ta không ngồi họp lại nhau, thì bây giờ thì mình tính lại, mình họp với nhau để mình nói. Nó không có. Đây là nó nằm sâu ở đâu, ở trong từng cái hoàn cảnh khác biệt của Đức Chúa Trời đến với mỗi đời sống của chúng ta, và Chúa cứu mỗi chúng ta, và Chúa đem chúng ta lại đây, chúng ta ngồi đây. Say có người bên hàng cài, người trước thì sao? Hỏi thì cũng sẽ nghe câu chuyện. Có người sẽ nói với người, khi tôi vượt biên tôi không biết gì hết, tôi nói này, thì tôi trong khi hết nước, hết cơm, hết gạo, tôi cầu nguyện lại có, nếu có Đức Chúa Trời thì lại Đức Chúa Trời cứu con, thì tôi được cứu. Và bây giờ tôi biết cái Đức Chúa Trời mà hồi tôi không biết đó, tôi cầu nguyện ở trên sóng biển gần như tưởng đi chết rồi đó, thì đó là Đức Chúa Trời ở của Kinh Thánh này. Hay là có người khác lớn lên trong gia đình, hay bất cứ người khác, thì chúng ta cũng có một câu chuyện nói, có một kinh nghiệm rất là lớn của cuộc đời tôi, lý do đó tôi mới đến ngồi đây. Là Chúa chấp nhận tôi. Nếu Chúa không chấp nhận tôi, thì làm sao tôi có mặt ở đây? Vì chúng ta như vậy, tại sao Chúa phải chấp nhận? Chúng ta phải thấy cái vực sâu khủng khiếp của chúng ta. Khi chúng ta đào vực sâu đó, chúng ta bỏ Chúa, tổ phụ chúng ta, Adam và Eva, bỏ Chúa, chống ngược lại ngoài, đi qua đó vực sâu, sâu thẳm như vậy, mà Chúa ở bên này, mà chúng ta cắt đứt với Chúa, mà Chúa phải cách nào đó đi qua cái vực sâu đó đến chúng ta, mà mang chúng ta, của một người, mà mang tất cả chúng ta ôm chúng ta vào. Và đó là tin lành. Đây là quả tin của tin lành. Khi gặp cái vấn đề rắc rối đó, thì sứ đồ Phaolô có thể nói, tôi mang anh em trở lại quả tim của tin lành. Vì trong quả tim của tin lành, chúng ta bắt gặp được tâm lòng của Đức Chúa Trời chúng ta. Nếu không có điều này, sẽ không có hội thánh. Nếu không có điều này, cũng có đức tin em, không có điều, không có gì cả. Đây, lịch sử của đời sống em, lịch sử của hội thánh, lịch sử thuộc linh em, bắt đầu với sự kiện này. Là Đức Chúa Trời chấp nhận anh em. Ngài đi qua cái hố đào sâu đó, sự rủa xả ra, sự miệt thị cái nó đến với Chúa, và Chúa bước qua. Và nếu chúng ta có thể thấy tất cả sự nhổ, sự miệt thị, sự vã, sự nhổ nhục của Chúa ở trên thập tự giá, thì chúng ta phải biết đó không phải là những người lính La Mã, mà đó là chính chúng ta. Chúng ta có mặt tại đồi sọ, chúng ta có mặt tại thập tự giá, và chính chúng ta đóng tin Đức Chúa Jesus Christ. Nó xảy ra 2000 năm trước, nhưng tôi là thủ phạm trực tiếp của sự chết của Chúa tôi. Sự sỉ hỏa Chúa tôi chịu nó đến từ tôi chứ không phải đến từ người khác. Vì sự chết của Chúa là một cái móc nối riêng tư của tôi với Ngài. Về lịch sử sâu đậm của sự sai lạc của tôi, một lịch sử bội nghịch của tôi đối với Chúa. Và Chúa vượt qua, Chúa đi tìm tôi, và Chúa ôm lấy tôi ở trên thập tự giá, Chúa ôm tôi, và Chúa nói không con, bất chấp những điều gì con làm cho ta, ta đến để nhận con. Hôm qua tôi dự đám cưới của truyền đạo Jimmy Khánh ở với cô Karen. Một sư thí nói, Jimmy Khánh, anh có hứa rằng sẽ chấp nhận có Karen làm vợ của anh không? Yêu thương là tất cả. Jimmy Khánh, dạ con đã nhận. Rồi hỏi, Karen, anh chấp nhận anh Jimmy Khánh, chồng của mình không? Dạ, tôi xin hứa tất cả. Thì bây giờ chấp nhận cô này làm vợ của tôi thì tôi, ok. Nhưng mà tôi có hỏi, sau khi một sư thỉ hỏi, thì tôi hỏi, bây giờ chấp nhận theo định nghĩa vợ theo Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn hay sao? Bởi vì tại Việt Nam đó, mấy bà phục mấy ông. Ở tại Trung Hoa cũng vậy, Đại Hàn cũng vậy, vợ là thứ yếu, phục không? Thì nếu theo định nghĩa của Trung Hoa đó, của Việt Nam, thì tôi chấp nhận. Chấp nhận cô này làm vợ tôi, phục vụ tôi hoàn toàn ở dưới quyền xài sẻ của tôi, không nói ra. Thành nhưng mà tôi hỏi, nhưng mà nếu cô kia có nói không, theo định nghĩa của nước Mỹ này, vợ theo định nghĩa nước Mỹ này tức là hai đứa ngang với nhau. Tức là tôi hồi ở Việt Nam tôi biết em làm cái này thì tôi ngọt thôi, nhưng mà vợ tôi biết nó không làm có chuyện nha, nhưng mà tôi làm. Nhưng mà nếu ở đây có nghĩa là gì, hai đứa bằng nhau, tức là nó nếu cần gì thì hai đứa mình phải nói với nhau ra. Mà nếu nói không được hay năm đầu tiên thì có lẽ anh nói em nghe, năm thứ hai em nói anh nghe, năm thứ ba hai đứa mình nói hàng xóm nghe, năm thứ tư hai đứa mình nói ông quan tòa nghe. Trên thực tế của nước Mỹ này gì, 50% hôn nhân đổ vỡ ly dị. Đau thương nhá. Ly dị là gì? Là hồi tôi nhận cô, hồi trước anh gọi là em, bây giờ là bà. Thì tôi tưởng bà đó hồi đủ điều kiện. Bây giờ không hồi đủ điều kiện. Tôi không chấp nhận bà. Cái bức tóc hồi đó tôi ngu, mình còn trẻ mình ngu, thân mình ký giấy cuộc đời mình tầm bậy. Tại sao thương bà này, tại sao thương ông này, hồi nãy mình cũng luôn mình ký nhận cái ông cà chớn này. Trước khi không thấy cà chớn, về mới thấy cà chớn. Thế nên thôi, tôi không chấp nhận nữa và chấm dứt tất cả cái này trước khi tôi lỡ cái đó, là hồi tôi còn già dột tôi làm chấm dứt. Đó là sự kiện ở đây, anh em hãy tiếp nhận nhau, không phải trong hội thánh mà trong tình yêu và trong hôn nhân và trong gia đình, trong tất cả mọi chi tiết này. Làm sao mà chấp nhận được? Phaolô, nếu ông mà ông sống trong nhà tôi mà biết bà vợ tôi làm này, biết nếu ông sống trong nhà tôi mà biết ông chồng tôi làm chuyện này thì không có thể nào chấp nhận được. Forget it. Mấy ông giảng ở trên trời vậy đó, không có đi vào thực tế. Thực tế là cái sự đau thương này chịu không nổi. Nhưng mà thế, đó là câu chuyện của ác của Adam, Eva. Adam có vợ, Chúa tạo nên mới tất cả mọi sự đều tốt đẹp, phải chỉ có mình sao Chúa tạo nên loài người ở mình không tốt, chỉ có một cái trong mình Chúa tạo nhưng không tốt là người đàn ông ở mình. Chúa là người không tốt, có phải ông phạm tội không? Phạm tội, ông không khi nào phạm tội hết, nhưng mà Chúa nói trong cái vấn đề này người đàn ông ở mình không tốt. Rồi Chúa tạo dựng Eva, Chúa lập hôn nhân đưa với Eva tới. Khi Chúa đưa Eva tới thì Chúa làm cho Adam ngủ mê, thành tất cả những người lập gia đình đều ngủ mê hết. Thì tôi suy nghĩ Chúa rút cái gì thường sự ra, ngủ mê hết rồi sao? Khi Chúa đưa bà tới thì ổng tự nhiên trở thành một thi sĩ. Bởi vì dòng thơ đầu tiên của Kinh Thánh là gì? Người này là xương của xương tôi và thịt của thịt tôi, làm bài thơ liền luôn. Bài thơ tình đầu tiên của nhân loại, xương của tôi. Là ổng chấp nhận hoàn toàn, đây là một phần của tôi, nó ra từ tôi chấp nhận. Nhưng mà sau khi phạm tội rồi, khi mà đoạn ba đó hả, bà hái trái bà ăn xong bà đưa cho ông ăn xong rồi đó, thì gì, hai người lõa lồ rồi trốn ra ấy. Buổi chiều Chúa gặp Chúa đi mà Chúa hỏi Adam, ngươi ở đâu? Con ở đây, con trốn đây. Tại sao ngươi trốn? Nói tất cả rồi hỏi con lõa lồ, hỏi tại sao, là sao con biết con lõa lồ? Ông Adam mới nói một câu, tại cái người đàn bà này. Nếu mà để tôi ở mình hồi trước thì không có chuyện này xảy ra. Nhưng mà phạm tội này là tại bà ăn xong mới đưa tôi. Tức là trong cái chuyện này tôi vô tội. Trong cái chuyện này tội đổ hết trên cái người đàn bà này. Mà phía sau đó cái lý do mà có người đàn bà là Chúa. Chúa tạo đến bà này và Chúa đưa tới. Chúa làm nhớ, Chúa làm mai mối, Chúa đưa tới. Thế nên tôi không chấp nhận người đàn bà này. Tôi lấy nán cái đàn bà này, không thể chấp nhận được. Có phải cái đầu tiên của sự sa ngã là không chấp nhận không? Là từ khước, là vứt bỏ, là ném đi không? Phủ đồ Phaolô nói với anh hãy nếp tiếp nhận nhau như Đấng Christ tiếp nhận anh em, vì câu chuyện đó lặp đi ngàn lần, triệu lần và sẽ tiếp tục lặp đi trong thế giới này của sự sa ngã này. bất cứ một hôn nhân nào, bất cứ một hôn nhân nào, cuộc tình yêu nào, một gia đình nào thành lập trên thế giới này đều ở dưới sự rủa xả của tội lỗi này, của sự từ khước và đẩy đi và không chấp nhận này. Thì bây giờ có một cái chúng ta phải hiểu là bây giờ sự chấm dứt của sự từ khước và vứt bỏ đó ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, và nó bây giờ Ngài chấp nhận anh em, cho nên bây giờ anh em sẽ phải trở lại với cuộc đời đau khổ đó và xem cho sự chấp nhận của Đức Chúa Christ làm gương. Không những làm gương không đủ, sự chấp nhận Đức Christ cho tôi không phải làm gương nữa, mà bây giờ nó trở thành một sức mạnh bên trong của tôi, của một sự sống mới bên trong của tôi, thúc đẩy đưa tôi đến một đời sống chấp nhận mà trước kia tôi không có, mà chắc sẽ không khi nào tôi có ngoài Đức Jesus Christ. Không phải cái gương không mà thôi, gương là cái gì bên ngoài, nhưng mà bây giờ nó trở thành một sức mạnh đấng Christ sống trong tôi và sự chấp nhận của Ngài ở trong tôi. Tôi hiểu tất cả những sự đau đớn này, tôi hiểu tất cả những sự nhục nhã này mà tôi chấp nhận, vì cớ sự sống của Đức Chúa Christ căn bản Đức Chúa Christ đang hành động trong tôi. Xin lỗi phần đó. Trở lại với thập tự giá, trở lại với tình yêu ban đầu, trở lại chỗ Chúa yêu anh chị em, trở lại tới Chúa phụ cho anh chị em, trở lại tới chỗ Chúa tiếp nhận, Chúa nhảy qua khỏi cái hố khủng khiếp đó và Chúa ôm anh chị em vào, và trong kinh nghiệm trực tiếp riêng tư đó, Đức Chúa Trời đổ ân sủng Ngài trên chúng ta hoàn toàn, như người cha tiếp nhận người con trai hoang đàng trở về vậy. Thì trên căn bản đó, bây giờ Đức Chúa Christ muốn tái diễn đời sống, hành động tiếp nhận đó ở trong đời sống chúng ta, với những người yêu của chúng ta, với tất cả. Và Chúa, điều này phải đến từ Chúa, nó không đến từ Chúa, không đến từ con, cũng không đến từ trần gian này, cũng không đến từ lý thuyết, cũng không đến từ tổ chức này, nó phải đến từ Chúa. Khi chúng tôi ở Chicago, có một cô Việt Nam qua ở bên gia đình người Mỹ, đi nhà thờ rồi tin Chúa. Thì Hương với tôi chăm sóc cô đó, mỗi cuối tuần về nhà chúng tôi ăn cơm, ở lại nói chuyện. Sau đó thì thời gian thì cô đó gần gũi với gia đình chúng tôi, và tôi Hương giúp cô rất nhiều đời sống thuộc linh. Hôm bữa thì ngồi ăn, hai người ngồi ăn, tôi cũng có mặt ở nhà, cô khóc, khóc ràn rụa. Hương hỏi cái gì vậy? Thì Hương cũng rất xét dập lâu. Còn em buồn. Hỏi sao? Cũng có một mong ước trong tương lai, chị Hương ơi. Em muốn gặp lại mẹ của em. Bởi vì khi mà em đẻ em ra thì mẹ em cho cái bà cụ này nuôi lên, cái bà mẹ em nuôi em lên cho đến bây giờ đó, đưa qua Mỹ này, cũng không phải là mẹ em, bà cụ nuôi em. Em muốn gặp lại mẹ em để hỏi mẹ em là tại sao mẹ bỏ con. Khóc. Nước mắt rạng rỡ. Đau. Thì Hương và tôi cũng tìm cách để an ủi, nâng đỡ. Học xong đại học, lập gia đình. Có con cái vui vẻ. Nhưng mà sâu bên trong của cuộc đời đó là một vết thương bị ném bỏ. Người mẹ, chính người mẹ nó mang mình 9 tháng 10 ngày, sinh mình ra, và trong một hoàn cảnh đau đớn nào không giữ mình được, đẩy đi trên dòng đời. Ước gì từ ngày nào tôi có thể gặp lại mẹ, tôi đi hỏi mẹ, con biết mẹ thương con, và tại sao trong hoàn cảnh nào đó mà mẹ phải bỏ con. Đau quá mẹ ơi. Chết điên con người, vì con học xong rồi, qua Mỹ này học xong thành tài, gặp gia đình, nhưng mà sự đau thương đó không chữa được mẹ ơi. Con bị vứt mình cuộc đời. Có người khác lườm con, nhưng mà con bị vứt. Bởi vì tất cả những kinh nghiệm bị vứt bỏ, nó sẽ cắt sâu trong cuộc đời của chúng ta. Và sao không có thuốc chữa. Thì không có an ủi nào, không có an ủi được với tới được sự đau đớn này của cuộc đời chúng ta. Và nếu anh chị em và tôi biết điều này, nếu anh chị em tôi đã khi nào sống trong sự vứt bỏ này, thì chúng ta sẽ thấy, chết đứng. nước mắt cũng không thể nào tràn được. Thành ra Đức Chúa Giêsu Christ chấp nhận chúng ta là tin lành, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là tình yêu rạng rỡ mà chúng ta đứng trong này. Và anh chị em tôi phải hiểu điều này, tình yêu rạng rỡ của Đức Chúa đến với chúng ta, Ngài chấp nhận chúng ta, Ngài ôm chúng ta vào trong tay của Ngài. Cả thế gian từ khứ như Ngài đã có bước vào đây, tấm lòng này được xé ra trên thập tự giá để mở ra cho con. Và Ngài nói một lần với các môn đồ, Chúa cả hội họp môn đồ: ta không gọi các ngươi là đầy tớ ta nữa, ta gọi các ngươi là bạn của ta, vì tất cả những điều gì ta nghe được nơi Đức Chúa ta nói cho các ngươi biết hết. Ta chia sẻ, ta mở lòng ta ra, không phải là ta muốn dùng số người đầy tớ để xài xẻ đi, nhưng nó đây là cho ta chia sẻ tất cả những điều Đức Chúa Cha ban cho ta hiểu thì ta chia sẻ. Có thấy sự thâm sâu đó, có thấy tâm lòng mở ra, có thấy sự tất cả tâm lòng của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus chúng ta mở, Ngài tiếp nhận anh em. Anh chị em, tôi làm thế nào để cho anh chị em và tôi có thể hiểu điều này, làm thế nào để chúng ta có thể với được, có thể ôm được, có thể thấy được cái tầm sâu và tất cả những gì Đức Chúa Jesus làm cho chúng ta. Vì nếu Chúa không chấp nhận chúng ta, vứt chúng ta tiếp tục Đức Chúa Trời từ khước chúng ta, thì trên sự trôi nổi bọt bèo của thế giới này chúng ta đi. Tiền không, học vấn không, địa vị hay không, tuổi tác hay cái gì, bọt bèo ở trên một đại dương sao trời này. Ta nói chị em ơi, Sứ đồ Phaolô trở đây là lời tóm tắt cả sách Roma, là Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta, không có một người chấp nhận chúng ta. Đây là hội thánh Chúa, và đây là tin lành, và đây là lịch sử, đây là chỗ chúng ta đứng, và đây là chỗ chúng ta có, đây là tài sản, và ngoài cái điều này chúng ta có không có gì hết. Đây là sự rạng rỡ, sự vinh hiển Đức Chúa được rạng rỡ khi Ngài chấp nhận chúng ta, thì Ngài cúi xuống ôm chúng ta lên. Sự vinh hiển Ngài rạng rỡ, tình yêu rạng rỡ Ngài. Nói gì được, nói gì với anh chị em, chúng ta nói gì đây? Mà đây chúng ta trở lại điều này, Đức Chúa Christ chấp nhận chúng ta. Không biết điều đó nó sẽ áp dụng thế nào trong đời sống anh chị em thôi, mà có lẽ có sẽ áp dụng. Áp dụng trong tình yêu, áp dụng trong hôn nhân, áp dụng trong cha, tình mẹ, con cái, tất cả áp dụng trong hội thánh, tất cả tốt. Chúa có cách, Chúa đã bày tỏ. Chúa sẽ có cái cách để đứng với chúng ta, để dạy chúng ta, để uống nắng. Vì Ngài muốn đem chúng ta vào trong chính tâm lòng của Ngài, chứ không phải trong một tổ chức của Ngài. Anh em ngồi đây sáng nay, chị em ngồi ở sáng nay, hiểu được này. Tâm lòng của Đức Chúa Trời chúng ta mở rộng, Đức Chúa Christ mang chúng ta vào trong đó. Câu tiếp theo: và tôi nói rằng Đức Chúa Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu các bì, đặng tỏ bài sự thành tín Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, là khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép rằng: bởi đó tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân, và ca tụng danh Ngài, và lại có chép rằng: hỡi dân ngoại đồng vui cùng dân Chúa, là rằng hỡi hết thảy dân ngoại hãy ngợi khen Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng: từ cội rễ Giê-sê nức lên cái chồi cai trị dân ngoại, và dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. À, trong khúc kinh thánh 46 câu đó, kinh sứ đồ Phaolô này, chẳng những Đức Christ làm một cái điều lớn lao cho chúng ta là người chấp nhận chúng ta, mà bây giờ thứ hai, điều này Đức Chúa cũng đã làm rồi. Ngài trở thành người đầy tớ, làm chức vụ tức là làm đầy tớ. Ngài trở thành người đầy tớ phục vụ người Do Thái, là người chịu các bì đó. Ngài đã làm đầy tớ cho người nơi người Do Thái đó. Về mục đích là gì? Đặng tỏ bày sự thành tín đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tức là Ngài sẽ trở thành người đầy tớ làm việc với người Do Thái với mục đích gì? Để bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời. Có cách nào để chân lý không có bằng rao giảng, nhưng mà sự rao giảng là gì? Bằng cái một đời sống phục vụ, sống ở dưới người Do Thái như người Do Thái, và phục vụ người Do Thái. Và trong sự phục vụ của người đó thì cái Ngài bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai nữa là gì? Và khi Ngài làm điều đó thì Ngài xác định đặng tỏ bài sự thành tín, mà làm quả quyết lời hứa, tức là những lời hứa của Chúa cho tổ phụ của Abraham, Isaac, Jacob đó. Thì bây giờ Ngài xác định khi Ngài làm đầy tớ giữa người Do Thái đó để bày tỏ chân lý, Ngài xác thứ hai là Ngài xác định những lời hứa của Đức Chúa, của tổ phụ đó, nghĩa là những lời hứa đó vẫn còn áp dụng cho. Thứ ba nữa là gì? Và khi Ngài làm điều đó thì những người ở ngoài cộng đồng Do Thái đó, là dân ngoại đó, sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ba chữ: lẽ thật của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ba cái. Ngài phục vụ những người Do Thái, cúi xuống làm phục vụ. Để làm gì? Để bày tỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lẽ thật là bày tỏ tấm lòng của Chúa, bản tính của Chúa. Và không có lẽ thật của Chúa, chúng ta không có chỗ nào để xây dựng đời sống chúng ta hết. Thứ hai nữa, khi Ngài bày tỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời ra, tất cả những điều mà Đức Chúa Trời cho Đức Chúa chấp nhận chúng ta, nó ra từ tấm lòng của Đức Chúa Trời của chúng ta, nó ra từ bản tính Ngài. Đây là lẽ thật mà chúng ta có thể xây dựng trên đời sống, đời sống của chúng ta trên đó. Thứ hai nữa, Ngài xác định những lời hứa đó. Nếu các ông bà, các anh chị mà đi coi Rose Parade hôm đầu năm đó, thì các ông biết là có những người họ mang sứ riêng bác, là họ ngủ cả đêm ngoài đó. Đêm gì? Để kiếm cái chỗ đứng phía trước. Rose Parade ngày mai đó, là họ ngủ suốt đêm ngoài đó. Họ thuê người ngủ suốt đêm ngoài đó để ngày mai đứng phía trước, rồi đứng cái chỗ trước để coi cái Rose Parade ở trên phần Pasadena. Bây giờ tất cả đây chỉ có một vài người cao thôi. Một vài ca, đa số tôi cũng kể cao anh Khan, một vài người cao, còn đa số thấp thấp hả. Bây giờ mà mình ngủ cả đêm, sáng ngày 9-10 giờ mình tới thì mình sao? Mình đứng sau lưng họ thấy họ mới ông Mỹ cao này, mình đứng làm sao mình thấy. Nên cuối cùng là mình trèo hả, trèo lên chỗ nào cao hơn xíu để dòm cái bà đấy hả. Mình cố làm lên cái chỗ nào cao cao, cây hay cái gì mình đứng cao, mình dòm rồi spread. Bởi vì mấy ông kiếm cao hơn, mình phải làm sao đứng cao hơn. Tương lai cũng vậy, tương lai là cái gì mà chúng ta không thấy được. Rose Parade nó đi nó mình không thấy được, thành ra mình phải trèo lên cái chỗ nào cao hơn, mình kiếm cái chỗ nào mình trèo lên cao hơn để mình đứng mình dòm vô tương lai thì coi bói. Lời hứa của Đức Chúa Trời là cái chỗ nâng cao lên để chúng ta đứng nhìn vào tương lai. Vì Đức Chúa Trời nói cho chúng ta ngày tương lai nằm trong tay Ngài, và trên những lời hứa đó Ngài nói chúng ta về tương lai chúng ta. Về tương lai của chính mình, về tương lai của hôn nhân mình, về tương lai của tình yêu mình, về tương lai của con cái mình. Chúa kéo Abraham ra khỏi xứ, Chúa nói gì? Chúa cho một những lời hứa. Những lời hứa ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 11 đó là những lời hứa đời đời mà Ngài lặp đi lặp lại với Isaac, với Jacob, và ta đã hứa điều này với Abraham, ta đã hứa điều này với các ngươi. Hứa gì? Dòng dõi ngươi sẽ gì? Sẽ đầy dẫy trên đất. Mà vợ 90 mấy tuổi mà chưa sinh con được, hứa sẽ cho đứa con. Mà 25 năm trong lúc đó người ta sò lằn trong xó dưới, phía trước phía sau gì nó đẻ rần rần đó, mà mình không có con trơn, mà Chúa hứa. Rồi nó làm lễ bất đê rồi đầy tháng rồi thôi nôi rồi 3 tháng 6 tháng những làm lung tung xè. Rồi nó làm lễ gì, nó lên nó học đại học xong nó làm kỹ sư, rồi nó có cháu nội cháu ngoại đâu, mà mình cũng ngồi im này 25 năm trời ngồi đó hả? Cứ mời đi bật đề bật tì hoài ác không, cứ mời mình đi miết rồi mình mang ngoài đấy mà con không có, mà Chúa hứa. Thánh dùng cái chữ đấy nữa. Đây là hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời. Thầy đáp nè, không thay đổi. Anh chị em, nếu không có lời hứa Đức Chúa Trời, anh chị em là chết ngay. Chè hết, không thấy gì tương lai. Bởi vì lời hứa Đức Chúa Trời nương đăng chúng ta lên cao, để chúng ta nhìn vào tương lai, nhìn vào cuộc đời của mình, nhìn vào gia đình của mình, nhìn vào hôn nhân của mình, nhìn vào hội thánh mình, mà thấy tương lai. Không có chỗ nào khác hơn là lời hứa Đức Chúa Trời. Mình ngồi lời hứa Đức Chúa Trời chỉ là mơ tưởng, chỉ là wishing, chỉ là desiring, không có gì hết. Nó không có căn bản. Thành ra vì đây xác nhận là hứa Đức Chúa Trời với cái tổ phụ, và làm gì để cho dân ngoài, những người đứng ngoài đó, họ thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ thấy lời hứa Đức Chúa Trời thực hiện trong vòng của những người Do Thái, thì họ nói, oh my goodness, cái dân Do Thái như vậy, cả chớn như vậy mà Chúa cứu, mà Chúa làm như vậy, thế đây là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cái chú thạch nó mà được cứu, my goodness, nó phải là cái gì chứ còn sao mà. Cái ông thạch mà tôi biết rồi, thả ông ra mà bây giờ đó mà hớ một cái là cũng chết, tầm bay tầm ba đủ chuyện hết, mà bây giờ mà gió đò đứng lên giảng nữa. Nó phải là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nó phải là tấm lòng của Đức Chúa thương xót và cứu, phải là ơn sủng của Chúa, phải là sự cảm biết của Đức Chúa Trời đối với đời sống hèn mọn của chúng ta. Hai cái, ba cái: lẽ thật của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Là ba cái để dạy chúng ta trên con đường xây dựng đời sống chúng ta. Vì nếu tôi không xây dựng đời sống tôi trên lẽ thật của Chúa, nếu tôi không xây dựng đời sống tôi trên lời hứa Chúa, mà nếu tôi không xây dựng đời sống tôi trên sự thương xót của Chúa, thì tôi hoàn toàn không có đường đi. Vâng, Đức Chúa Jesus Christ đã chấp nhận tôi rồi. Thì bây giờ Ngài chỉ cho chúng ta con đường từng bước một, từng ngày một. Vâng, điều đó đã xảy ra, nhưng mà mỗi ngày tôi còn mấy chục năm nữa còn sống đây, tôi phải sống trong lẽ thật của Chúa, tôi phải học biết về lời hứa của Chúa cho tôi, và tôi sẽ học biết về sự thương xót của Chúa cho tôi và dòng họ tôi. Mình có đứa con, dẫn nó đi chơi tất cả mọi, nói gì? Con, mẹ sinh con ra hay cha sinh con ra? Ước vọng điều này. Gì đó? Muốn con là bác sĩ. Sau năm sau đứa kỹ sư này nữa. Còn cái thằng thứ tư đó, nó hơi khùng, cho nó làm mục sư. Cái tốt á thì mình cho nó làm bác sĩ, làm tất cả cái kia. Còn cái đứa nào mà nó què, nó quạt, cho nó làm mục sư. Phải không? Sâu thẳm trong lòng chúng ta, khi chúng ta nói với con cái mình, chúng ta nói về hy vọng. Hy vọng gì? Tất cả hy vọng anh chị em nói với con cái mình trước khi anh chị em tắt thở thì hy vọng gì vậy? Và trong khi anh em còn thở thì hy vọng gì vậy? Vì con cái chúng ta nó sống ở trên lời hứa của chúng ta, ở trên đức tin của chúng ta. Vì nếu chúng ta không có gì, chúng ta nuôi nó mập mạnh mà không có một tí nào của hy vọng, thì nó có cái gì? Nó sẽ thành công trong cuộc đời này, cũng không lo vì tụi nó giỏi, nó thành công, nhưng mà sẽ thành công trật lưỡng, sẽ không có hy vọng thế này. Rồi ông sư là Phaolô, ông trích 5-6 câu kinh thánh nữa: bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân các ngoài và ca tụng danh Ngài. Là có chết rồi nhưng mà sẽ đồng vui với dân Chúa, là hỡi hết các người hỡi người khen Chúa, muôn dân hỡi người khen Ngài. Và từ cổ ra trước nay có nhiều trong ngày. Nhưng mà anh chị em thấy mấy gì? Họ sẽ, câu thứ nhất là vì khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời, khiến dân ngoại ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi khi ở trong câu thứ 9 gì? Họ sẽ xưng danh Chúa ở giữa các gì? Ngợi khen Chúa giữa ngoài, ca tụng danh của Ngài. Rồi gì nữa? Đồng vui với danh sự Ngài. Rồi hết thảy ngợi khen Chúa. Rồi muôn dân ngợi khen Ngài. Và cuối cùng hy vọng nữa Ngài. Nói 6 chữ đó là ngợi khen vui vẻ, tất cả ngợi khen ca tụng đó và hy vọng. Anh em thấy một cái chuỗi không? Một cái chuỗi hột đẹp không? Họ sẽ xưng nhận, họ sẽ ngợi khen, họ sẽ ca tụng, họ sẽ vui vẻ, họ sẽ hát mừng và họ sẽ hy vọng. Kết quả của lẽ thật của Chúa, kết quả của lời hứa của Chúa và kết quả của sự thương xót Chúa là tất cả những 6 cái động từ này. Ngợi khen, hy vọng, vui vẻ và tất cả cái đó, và cuối cùng là hy vọng. Anh nhìn thấy không? Nếu không có ba cái kia, học biết về lẽ thật của Chúa, về lời hứa của Chúa và về sự thương xót của Chúa, thì sẽ không ngợi khen được, thì cũng sẽ không xưng nhận được, thì cũng sẽ không vui được, sự không khen ngợi Chúa cũng không có hy vọng. 6 chữ đó, liên hệ đó, trích cả là 6 chữ của cái kết quả của một cái cây đã được trồng trong lẽ thật, trong lời hứa và trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và cái cây nó ra cái trái, 6 cái trái đó lủng lẳng ở trên cái trái đó. Trong tiếng kêu gọi nhau, vui lên, đồng vui lên, hời khen Chúa, xưng nhận Chúa, nói ra hát ngợi khen danh của Ngài. Vì nếu không được nuôi dưỡng, đất không được trồng thôi, mà không được tưới cả ở trong lẽ thật của Chúa, trong lời hứa của Chúa và trong sự thương xót của Chúa, làm sao cái cây này có thể ra những trái này được? Và đó là gì? Là từng ngày một, từng bước đi một, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta sống với lẽ thật của Chúa, chúng ta sống với lời hứa của Chúa, và chúng ta sống với sự thương xót của Chúa. Sự thương xót của Chúa có khi nào Chúa chọn tôi cho nó chật lỡ chọn cái thằng thật. Bây giờ hồi trước là nó khá khá, bây giờ nó cà chấn quá đi. Thôi dục nó. Chúng ta sẽ tự mình bước ra khỏi Chúa, nhảy ra khỏi Chúa, chạy khỏi Chúa. Chúa không thể nào thả chúng ta đi. Chúa nói vậy, ta sẽ không liền ở đó mà sẽ không bỏ nữa đó. Mà Chúa nói điều đó là Chúa sẽ trung thành cho đến cuối cùng. Và đây là con đường mà Đức Chúa Jesus Christ chỉ chúng ta. Ngài trở thành đầy tớ để làm những điều này chỉ cho chúng ta. Vậy anh chị em và tôi sẽ phải sống gì? Thứ nhất là Chúa chấp nhận chúng ta. Thứ hai là cuộc đời mà chúng ta sống là thật của Chúa, với lời hứa của Chúa và lời sự thương xót của Chúa. Và từng ngày một chúng ta sống trong đó, đời sống đức tin, đời sống gia đình, đời sống từng hội thánh, chúng ta sống trong đó. Bất cứ cái gì đi ngược với lẽ thật của Chúa, bất cứ cái gì đi ngược với tình thương của Chúa, sự thương xót của Chúa, bất cứ cái gì mà đi ngược với lời hứa của Chúa. Có những lời hứa khác, nhưng mà tôi sẽ giữ lời hứa của Chúa, tất cả những lời hứa khác. Tôi sẽ bước vào hôn nhân không phải với những lời hứa bên ngoài. Tôi sẽ bước vào hôn nhân với lời hứa của Chúa cho tôi. Tôi sẽ không làm cái gì khác hơn là những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi. Và tôi nói điều đó với con tôi nói điều đó với chồng tôi, nó nói điều đó với vợ tôi, nó nói với con tôi, và nói với tất cả dòng dõi ta. Giô-sê nói gì? Ta và nhà ta sẽ phục sự vừa dịp. Lẽ thật bày tỏ ra, tôi sẽ không dầu trả giá nào đi nữa, tôi cũng sẽ đi con đường này. Vì Chúa Giê-xu Christ đã đi con đường, đã chạy tôi con đường này. Chính Ngài mở con đường này ra, và tôi đi theo con đường này. Sự thử thách sẽ đến với anh chị em và tôi. Sự cám dỗ, anh chị sẽ thấy rằng tất cả những tẻ tách khỏi những con đường này sẽ mang lại sự đau khổ vô chừng cho anh chị em. Anh chị em mất hoàn toàn cơ nghiệp thuộc linh, mất hoàn toàn con đường của Chúa cho anh chị em. Và đây chúng ta phải nhắc lại Ê-sai. Ê-sao với quyền trưởng nam là lời hứa của Chúa cho gia tộc của mình, mà Ê-sao trong một khi mệt mỏi nói gì? À, ăn thua gì đó. Mày đưa tao cái bát canh mày nấu đi tao ăn, còn cái chuyện quyền trưởng nam lời hứa forget it, ai cũng có thể có được. Và Kinh Thánh nói gì? Sau đó Ê-sai khóc lóc thảm thiết mà cũng không nhận lại được. Nó có những người đã đi trước chúng ta cũng giống như chúng ta, dại dột vứt đi những điều quá quý báu, rồi sau đó tìm lại không được nữa. Anh chị em, đây là con đường Chúa Christ mở cho chúng ta, lẽ thật của Chúa, lời hứa của Chúa. Thì Chúa nói cho anh chị em những lời hứa nào, bù lấy lời hứa đó cho đến giây hơi thở cuối cùng. Và thứ ba là gì nữa? Bây giờ sau khi anh chị em đã được Chúa tiếp nhận là một kinh nghiệm lớn lao cho anh chị em rồi, anh chị em. Thứ hai nữa, anh chị em đi con đường mà Chúa Giêsu Christ dẫn anh chị em trên lẽ thật, trên lời hứa và trên sự thương xót của Chúa đó, để đi con đường đó. Thì bây giờ điểm thứ ba, anh em tới cái chỗ cuộc đời đã được nương trọng, bây giờ đến cái chỗ là Chúa nói gì? Nguyện xin, tức là nhìn đó cái câu thứ 13, và xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh đầy dẫy mọi điều vui vẻ, mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em được nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh nhờ được. Anh em chị em gì đó, có hai câu Đức Chúa Trời làm cho anh đầy dẫy đó, động từ thứ nhất. Mà nếu Đức Chúa Trời làm được điều đó rồi đó, thì điều thứ hai sẽ sắp nhờ là thì làm cho anh em đầy dẫy với một mục đích là gì? Là anh em sẽ nhờ quyền phép đức tin được đầy dẫy sự hy vọng. Như vậy thì hy vọng là kết quả cuối cùng. Điểm đầu tiên Chúa làm cho anh em là gì? Làm cho anh em đầy dẫy gì? Sự vui, tất cả sự vui mừng và bình an ở trong đức tin. Rồi chỉ xong cái đó rồi thì anh em, thì nhờ Đức Thánh Linh anh em sẽ được đầy dẫy hy vọng. Như vậy thì anh em, nếu tôi anh em bỏ cái bước thứ nhất thì anh em sẽ không đến được bước thứ hai. Nếu muốn nói đến hy vọng mà không đi nói đến Đức Chúa Trời đổ đầy dẫy sự bình an, tất cả sự bình an và sự vui mừng cho anh em, thì anh sẽ không có sự hy vọng. Thì Kinh Thánh nói như vậy. Thì bây giờ như vậy, thì bây giờ mình đứng ở trên ngưỡng cửa của tương lai, ở trên hiện tại, thì tôi đã biết là tôi đã có một quá khứ. Có những điều tôi mừng về quá khứ, những điều quá khứ quá đau đớn, và quá khứ như bàn tay thò vào trong hiện tại bóp ngặt tất cả những gì trong hiện tại của tôi, đau đớn dễ sợ, và cũng bóp ngặt tôi, không cho tôi suy nghĩ về tương lai nữa. Thì tôi đang đứng đây sợ hãi, mang một cái nặng quá khứ khủng khiếp mà không biết làm sao trút đổ được, mà không biết làm sao tính về từ hiện tại, mà cũng không biết làm sao tính về tương lai. Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người ở trong thời gian, cho nên chúng ta có quá khứ, hiện tại và tương lai. và chúng ta không thoát ra được cái này được. Nhưng mà Đức Chúa Trời có ở trong thời gian không? Ngài không. Với Ngài, tất Ngài không có quá khứ, Ngài cũng không có hiện tại, Ngài tất cả là hiện tại trước mặt Ngài. Nhưng mà đây như này, Đức Chúa Trời, vậy chúng ta là người, có người ở trong thời gian, cho nên chúng ta phải có hy vọng. Hy vọng là gì? Suy nghĩ đến tương lai. Hy vọng đụng đến hai cái. Thứ nhất là tương lai chưa tới. Thứ hai là những điều chưa thấy. Là những điều thấy, những điều chúng ta thấy trước mắt đây. Vâng. Còn những điều chúng ta không thấy bởi cái năm giác quan của mình, những điều không thấy được. Và những điều chưa xảy đến, đó là tương lai. Là cả hai điều này, những điều chưa xảy đến và những điều không thấy được, là những điều mà chúng ta suy nghĩ về hy vọng. Thấy được rồi, hy vọng là gì? Mà nó có trước mắt được. Hy vọng nói đến hai cái là những điều chưa xảy đến trong tương lai và những điều không thấy được. Như vậy thì bây giờ tôi đứng đây với tất cả sự đè nặng quá khứ, những lầm lỗi của tôi trong quá khứ, những sự tan vỡ quá khứ, tôi đứng đây, tôi nhìn vào tương lai, tôi sợ gần chết luôn. Bước đi nào, tôi phải trả cái giá đau thương nào để cho cái quá khứ này rời tôi. Thì Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đầy dẫy hy vọng. Thế là Ngài bước, Ngài Đức Chúa Trời đời đời, với Ngài không có hy vọng, với Ngài là... Nhưng mà Ngài bước vào trong thời gian với tôi, Ngài đứng bên cạnh tôi và nói, thật ơi, con ơi, tôi đứng bên sát con đây, nhìn vào tương lai với con và cảm biết tất cả gánh nặng của quá khứ đè trên con. Và tôi đứng đây với con, hãy bây giờ con suy nghĩ về hiện tại, suy nghĩ về tương lai với ta. Ta không muốn con suy nghĩ một mình về tương lai, con không suy nghĩ về hôn nhân một mình, con không suy nghĩ về gia đình một mình, con không suy nghĩ về nghề nghiệp một mình. Ta muốn con suy nghĩ với ta, ta không muốn con suy nghĩ về tuổi già một mình. Con suy nghĩ với ta, ta hiểu tất cả những điều nào nặng con và những bí lối của con. Bây giờ ta được rồi, hy vọng là gì? Ta có thể suy nghĩ, có thể mở đường cho con. Nếu một mình con đứng đó, con chết ngắt, con không đường rụt rịch. Đức Chúa Trời bước xuống, Đức Chúa Trời đời đời đó bước xuống vào trong thời gian và đứng chung với tôi hiện tại. Hay con, nếu con suy nghĩ tư tưởng của con chỉ chừng đó, nếu con suy nghĩ cái tư tưởng về tình yêu, về hôn nhân chỉ có chừng đó, nếu con suy nghĩ của con về nghề nghiệp chỉ chừng đó, nếu con suy nghĩ về hội thánh của con chỉ có chừng đó, mà nếu con suy nghĩ sự suy nghĩ của ta về tình yêu, vì ta tạo nên tình yêu, vì ta tạo nên hôn nhân, vì ta tạo nên gia đình, vì ta tạo nên chính con, sự đổ vỡ nó đến vì các con bước ra. Nhưng mà giờ con ngồi xuống đây suy nghĩ với ta về tương lai, về hiện tại, cách con sống trong hiện tại, cách con ăn ở, cách con ăn uống, cách ngủ nghỉ con cần phải được thay đổi. Có một lối khác, có một đường đi khác, có một hy vọng khác, có một cách đối xử với con khác, có một cách đối xử với người phối ngẫu khác. Nó không phải bí lối như con tưởng, vì sự suy nghĩ nó bí lối. Nhưng mà với ta, con ta dẫn con đi trong con đường này, con suy nghĩ tư tưởng của ta, tư tưởng của Đức Chúa Trời. Vì có đường trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý tưởng Đức Chúa Trời sẽ cao hơn chúng ta bấy nhiêu. Bây giờ con đi lên trên thang bậc cao đó trong ý tưởng của ta, trong sự suy nghĩ của ta. Bây giờ xuống để con có thể suy nghĩ. Điểm chính yếu là đời sống con quý báu. Điểm chính yếu là gia đình con quý báu. Điểm chính yếu là hội thánh con quý báu. Đứng chứa là cộng đồng của con của ta. Và ta đứng chung với con để suy nghĩ với con. Đức Chúa Trời có sự hy vọng. Có nghĩa là đứng chung với tôi, làm đầy cho anh em đầy giấy mọi điều vui vẻ của mình. Ngắt nhé không? Chúng ta muốn hy vọng mà Chúa làm điều đầu tiên, Chúa không nói đến hy vọng. Đức Chúa Trời dạy hy vọng, nhưng mà Ngài bắt đầu điểm khác. Ngài bắt đầu với tất cả sự vui vẻ mình đang. Vì nếu tôi trồng cái cây thì phải cái miếng đất nào đó thích hợp cái cây mới sống được. Cái cây hy vọng chỉ trồng được trong cái miếng đất của sự vui vẻ và bình an. Và sự bình an, sự vui vẻ và bình an là không có trên trần gian này, nó chỉ có đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Miếng đất này phải Đức Chúa Trời phải tạo ra, người này phải ban cho nên Ngài phải bắt đầu với điểm đầu tiên là nếu muốn trồng cái cây hy vọng thì phải có đất bình an và hy vọng. Cho nên ta Ngài sẽ làm cho đi với sự bình an huy hoàng. Mà sự có bây giờ bình an huy hoàng trong đức tin, có nghĩa là có những bình an hy vọng ngoài đức tin. Và khi tôi đã tiến cậy nơi Ngài, thì tôi đã đến với Ngài và tôi tin Ngài, làm theo lẽ thật của Chúa, làm theo lời hứa của Chúa và làm theo sự thương xót của Chúa, thì tôi tin cậy nơi Ngài, bày tỏ sự tin cậy. Thì gì? Thì trên mảnh đất đó sự đầy dẫy, sự bình an và sự vui vẻ đến. Nếu cuộc đời không bình an, cuộc đời rối loạn, làm sao hy vọng được hả? Rối từ sáng đến chiều, rối từ ngày này qua ngày kia, rối tùm lum hết gia đình, rối tình yêu, rối hội thánh nó rối tùm lum hết, thì làm sao không có hy vọng được? Nếu cuộc đời mà depressed mà nó không có, nó bế tắc mà nó bi đát mà nó không có một nụ cười nào, mà không thể nhích can gạt mà mình bế quan tỏa cảng, mình đứt hết, không còn con người mình tiêu tệ như thế này, thì làm sao mà hy vọng? Sự bình an và sự vui mừng này phải đến trong thân xác, phải đến trong tư tưởng, phải đến trong tình cảm, phải đến trong toàn thể cuộc đời. Và phải đến trong toàn cả mọi liên hệ của tôi, và đến trong liên hệ của gia đình tôi. Khi con tôi thấy tôi nó ồ, con cũng chạy đến với ba vì ba vui quá. Vì ba bình an quá. Khi ba về bước vào nhà, con thấy bình an. Chúng ta là những người phải mang được, phải kinh nghiệm được sự vui vẻ và sự bình an của tin lành này ở trong đức tin này. Và Kinh Thánh nói ở đâu ra? Đức Chúa Trời làm đầy anh em với tất cả mọi sự bình an và vui mừng. Anh chị em có tin điều không? Anh chị em nghe tôi, anh chị em nhìn tôi như là một cái chuyện gì thôi, còn 5 phút nữa ông nói cho sao, tôi ráng chịu ông 5 phút nữa. Is that so? Có thể nào Đức Chúa Trời, mục sư không, cái điều này không thể xảy ra, có thể xảy ra ông à, nhưng mà không thể xảy ra. Mục sư biết câu chuyện của tôi, nên không, tôi sẽ không thể nào cười được nữa. Tôi sẽ không có cách nào bình an được, mục sư ơi. Mục sư nói cho ai khác giảng gì hết, đừng giảng cho tôi. Tôi xin miễn khỏi cái bài giảng này. Nhưng mà Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời, anh em là cái trung điểm của Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho anh em đầy dẫy mọi sự bình an và mọi sự vui mừng. Nó không đến từ anh em, nó không phải cái gì mà anh em có thể tạo ra, nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đổ đầy trong thân thể, trong tư tưởng, trong tình cảm, trong cuộc đời, trong liên hệ, trong tình yêu, trong hôn nhân anh em, tất cả một sự đầy dẫy bình an. Tôi không có nghĩa được. Đây là cái kinh nghiệm của các đầy tớ Chúa, kinh nghiệm của các thánh đồ họ đã đi qua. Cuộc đời của họ gian khổ, cuộc đời của họ chịu tất cả mọi sự khó khăn, nhưng cuộc đời của họ đầy dẫy sự bình an và vui vẻ. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời trực tiếp ở bên đời sống đó. Chúa đâu có kỳ thị, Chúa đâu phải người phải học ở đâu, bằng cấp nào, trường thần học nào. Có những người cần học nhiều trường thần học chừng nào thì cần rối chừng đó. Với những tấm lòng đơn sơ, những người tin nhận Chúa triều triều người, đàn ông đàn bà, là đến trong sự đầy dẫy của sự bình an này, của sự vui mừng này, giữa tất cả những khó khăn của đời sống. Họ nuôi con, họ đi qua gia đình, họ trong tất cả mọi, họ làm xong công việc. Anh chị em và tôi là những con người Chúa đang nói sáng nay. Đức Chúa Trời có sự bình an, Ngài đứng bên chúng ta, Ngài bước vào trong thời gian của chúng ta, hoàn cảnh chúng ta, Ngài nói, hey con, ta sẽ làm cho con đầy dẫy sự bình an vui vẻ, vuông trồng đất này. Rồi gì? Trong đức tin, anh em phải, đức tin em phải bám lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời, lời hứa của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Ngài, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự hy vọng. Kết quả của cái kia là gì? Trên miếng đất đó, cái cây hy vọng sẽ lớn lên. Bằng sao? Đức Thánh Linh sẽ làm đầy dẫy trong anh chị hy vọng. Đây không phải là ước muốn, đây không là mơ tưởng, not desire, wishing, đầy hy vọng. Xây dựng nên căn bản của Đức Chúa Trời, sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời chúng ta, điều Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng ta đi, và những điều Đức Chúa Trời đổ trên cuộc đời sống chúng ta, đầy dẫy. Không có gì có thể dập tắt được những cuộc đời này. Dầu cơ cực đến bao nhiêu, giàu khổ cho đến bao nhiêu, giàu nước mắt cho đến bao nhiêu nữa. Hy vọng ở tràng này. Hội thánh của Đức Chúa Trời, gia đình của chúng ta, con cái chúng ta, hôn nhân chúng ta, tất cả chỉ được xây dựng bởi chứng con cầu hy vọng. Những con người tuyệt vọng không thể làm người yêu được. Những con người tuyệt vọng không thể làm mẹ, không thể làm cha được, không thể làm chồng, không thể làm vợ được. Những con người tuyệt vọng không thể nuôi con được. Những con người tuyệt vọng không thể xây dựng cái gì được hết. Những con người tuyệt vọng là những con người đã chấm dứt rồi. Đức Chúa Trời muốn mang chúng ta ra khỏi đó. Thật ra đây là một nếp sống hy vọng. Chúa dẫn chúng ta đi từng bước một. Chúa đã làm, Chúa chấp tiếp nhận chúng ta và Chúa chỉ chúng ta con đường. Và trên chỗ này, khi chúng đứng nhìn vào tương lai, điều này chưa có, câu 13 chưa xảy ra, mà Đức Chúa Trời đứng với cha cúi xuống nói: con, bây giờ con suy nghĩ với ta về cuộc đời của con. Thân thể con đau yếu, bây giờ con phải suy nghĩ về thân thể con theo như ta suy nghĩ. Sáng nay, sáng thứ hai sau ngày lễ Tết, chúng ta nói về điều này như các thánh đồ của Chúa đã đi trước. Đức Chúa Trời chọn anh chị em và tôi cho hy vọng đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đầu tư tất cả cho chúng ta thì có sự hy vọng. Nếu mà Ngài tính toán mà không có hy vọng thì Ngài không cứu anh chị em và tôi. Ngài đầy dẫy hy vọng, Ngài biết sự cám dỗ, Ngài biết tất cả, nhưng mà nói Ngài đã dìu dắt cả triệu 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 người đi trước chúng ta, dẫn họ vào trong hy vọng đời đời đó, thì Ngài cũng đều làm điều này cho anh chị em và tôi sáng nay. Chúng ta còn nguyện.